Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng chúng ta vừa nghe đọc thuật lại ba dụ ngôn hết sức đặc thù của tin mừng theo Thánh Luca, nhất là dụ ngôn thứ ba vốn nổi tiếng với tên gọi người con hoang đàng. Ba dụ ngôn này đánh dấu tài năng văn học kiệt xuất của Thánh Luca, và còn hơn thế nữa, cho thấy Luca là một văn sĩ đầy lòng trắc ẩn. Ông luôn hướng về những người tội lỗi, những người thấp cổ bé miệng, và vì thế khi nghe thuật lại những dụ ngôn của Chúa Giêsu từ thầy của mình, thì ông đã đặc biệt chú ý đến dụ ngôn mà chúng ta vừa đọc, dụ ngôn người con hoang đàng. Vì thế ông dùng bút pháp hết sức là tuyệt diệu của mình để mô tả một cách sinh động lòng yêu thương và nhân từ của người cha trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi đọc dụ ngôn này thì chúng ta cần hiểu dụ ngôn này có bối cảnh như thế nào. Chúng ta biết trong cuộc đời rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu, Ngài có một nhóm đối thủ hết sức là lợi hại, chính là các kinh sư, các luật sĩ và nhóm Pha-ri-sêu. Những người này là những người đạo đức và là những vị lãnh đạo trong Do Thái giáo, có quyền, có thế. Họ thấy Đức Giêsu thường xuyên đi lại với những người tội lỗi và đồng bàn với họ, thì họ cảm thấy khó chịu, bởi vì đối với những con người bị xã hội cho là tội lỗi như thế, thì những người bình thường vốn đã phải kiêng tránh họ một cách gặp họ một cách công khai. Thế mà Đức Giêsu lại được mọi người kính trọng như là một rabbi, một vị thầy được mọi người đi theo để học hỏi, mà lại gần gũi với những người tội lỗi như vậy, thật là chướng tai gai mắt. Chúa Giêsu không trực tiếp nói với nhóm đối thủ của Ngài, nhưng qua những dụ ngôn, qua những lời dạy của mình, Chúa Giêsu cho thấy lập trường của Ngài. Lập trường của Ngài là gì? Hết sức đơn giản, chỉ một từ thôi, đó là yêu. Ngài muốn trình bày một gương mặt Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, gần gũi với con người, đồng bàn với những người tội lỗi, một Thiên Chúa tha thứ cho con người. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta tỏ lòng yêu mến hay là ái mộ ai đó, thì chúng ta thường dựa vào những cái mối quan hệ hay là những cái tương quan được phân biệt hết sức là rạch ròi. Chúng ta dựa trên cái tương quan gia đình thân thuộc, chúng ta chỉ yêu, chúng ta chỉ mến những người có máu mủ với chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta phải đặt cái thứ tự thì chúng ta phải yêu những người thân cận với chúng ta trước đã. Hay là chúng ta phân biệt rạch ròi cái mối quan hệ dựa trên cái tương quan xã hội. Người nào có cái địa vị trong xã hội cao, giàu có thì thường được nhiều người gần gũi, quý mến. Còn với những người nghèo nàn, những người không có quyền, không có thế thì người ta thường lánh xa. Những ai có danh thơm tiếng tốt thì người ta lui tới. Còn những ai đã từng có tiền án, tiền sự thì người ta lánh cho thật xa. Trong khi đó, Thiên Chúa không như chúng ta. Thiên Chúa không có phân biệt một cách rạch ròi theo những cái tương quan như chúng ta. Bài tin mừng ngày hôm nay trong dụ ngôn người cha nhân hậu, Thiên Chúa là chính là cái hình ảnh người cha mà Thánh Luca khắc họa. Người cha đó yêu thương đứa con của mình, dù nó là một đứa con tội lỗi, một đứa con bất hiếu nữa là đằng khác. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì nó vẫn là đứa con của ông. Đến khi ông nhìn thấy bóng của nó từ đằng xa, ông đã vội vã chạy ra đón nó. Ông để lại sau lưng của mình tất cả những cái mà người ta gọi là lễ nghĩa, để mà ông đi bước trước, vội vã ra đón con mình, vội vã như là ông sợ, ông lại đánh mất nó vậy. Cái đặc tính thứ hai của tình yêu Thiên Chúa trong bài dụ ngôn này chúng ta có thể thấy được, đó chính là sự tha thứ. Người ta có thể cho nhau tất cả khi yêu, nhưng mà khi người ta vấp phải cái sự phản bội của người mình yêu thì người ta rất khó lòng cho đi sự tha thứ. Trong khi đó, trong bài dụ ngôn ngày hôm nay, người cha đã tha thứ cho đứa con của mình. Ông tha thứ ngay từ lúc nó phạm tội kia. Ông không chờ nó phải nói cái câu xin lỗi đối với ông. Bằng chứng là ngày ngày ông ngóng chờ nó. Bây giờ cái gì nó nói với ông không còn quan trọng nữa, mà là nó đang ở đây với ông, đang hiện diện với ông bằng xương bằng thịt. Ông ôm chầm lấy nó để ông có thể chắc chắn rằng là nó sẽ không đi lại nữa. Nó đã trở về với ông. Bây giờ ông ôm nó vào lòng để ông chắc chắn một điều là ông không đang nằm mơ. Và nhất là ông ôm nó vào lòng để nó thuộc về ông và nó là một phần của ông mãi mãi. Kính thưa anh chị em, cái hình ảnh người cha nhân hậu ôm đứa con vào lòng làm cho tôi liên tưởng đến một cái động từ ở trong tiếng Hán, động từ yêu, tiếng Hán là ái. Cái chữ ái người ta viết như thế nào? Người ta viết gồm có hai chữ hợp lại, chữ thụ và chữ tâm. Tâm là trái tim, là tấm lòng. Thụ là chịu lấy, là đón nhận lấy. Khi mà người ta yêu thì cả người yêu và người được yêu chịu lấy, đón nhận lấy tấm lòng của nhau. Chúng ta có một cái câu kinh rất là cổ, đó là kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ở phần kết của câu kinh này thì chúng ta đọc như thế này: ớ trái tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Có thể là nhiều vị ở đây lớn tuổi một chút thì đều thuộc lòng cái kinh này, nhưng giờ đây thì các bạn trẻ chắc là nghe câu kinh này cảm thấy rất là kỳ cục. Làm gì mà ớ trái tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Chịu lấy ở đây chính là như tôi vừa nói, cái hình ảnh của cái từ động từ ái, tức là đón nhận lấy cái tâm hồn của nhau khi người ta yêu. Thiên Chúa đón nhận lấy tâm hồn của chúng ta để nói với chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta. Và chúng ta ngược lại cũng vậy, chúng ta đón nhận lấy trái tim của Thiên Chúa để chúng ta được chìm vào cái tấm lòng, chìm vào cái tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa, đón nhận lấy sự tha thứ của Ngài. Có thể nói cái hình ảnh, hay nói đúng hơn là cái động tác Thiên Chúa, người cha nhân hậu tha thứ cho đứa con của mình, đã nói lên cái tình yêu tha thứ vô biên của Thiên Chúa, mà không có một người cha, người mẹ nào ở trần gian này có thể trao cho con cái mình, mà không có một người yêu nào ở trên trần gian này có thể trao cho được cho người mình yêu. Kính thưa cộng đoàn, tiết tấu tuyệt vời với các cái tình tiết đan xen chặt chẽ của bài dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe đọc. Dù xét về nội dung hay là hình thức thì bài dụ ngôn này đều làm cho người đọc hay người nghe phải đồng cảm, nhất là nhìn thấy mình nơi chính các nhân vật trong dụ ngôn ấy. Cả dụ ngôn này khiến cho chúng ta hiểu được cái thái độ sống của Chúa Kitô, và đồng thời cũng cho chúng ta thấy cái tâm địa hẹp hòi của những con người là đối thủ của Ngài, những các pha-ri-sêu, những kinh sư và luật sĩ. Cái hình tượng nhân từ hoàn mỹ của người cha trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe chính là hình ảnh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chính cái hình ảnh Thiên Chúa giàu lòng thương xót và hết lòng vì con người cho chúng ta một cái can đảm của những con người tự nhận mình là tội lỗi, có một cái sự hy vọng và chờ đợi để có thể bất cứ lúc nào chúng ta chạy đến với Thiên Chúa nhân từ và giàu lòng thương xót.